Thế thì trong Matthew 47 thì anh chị em thấy Đức Giêsu giảng rằng cái gì ạ? Đức Giêsu lời giảng, câu hỏi này, đọc 47 lời giảng của Đức Giêsu có giống với lời giảng của Gioan, Gioan Tẩy Giả ấy mà, trong Matthew chương 3 câu 2 không? Đấy, câu hỏi này khó hơn. Tại sao lại giống nhau nhỉ? Câu hỏi này còn khó hơn nữa, có gì khác nhau không? Đấy, như vậy là câu này tôi rất là thích nghe được anh chị em trả lời câu này. Thứ nhất là ai giùm tôi đọc Matthew 47 lời giảng của Giêsu, Matthew 32 lời giảng của Gioan, rồi cho biết có giống không? Dĩ nhiên câu đó là rõ quá. Có gì khác nhau không? Đấy, rồi ai sẵn sàng ạ? Những người chưa được trả lời lần nào. Đây đây, bà Huy.
47 ra nha.
Cầm tờ giấy của bà thấy hình như là giấy sớ nhỉ. Ồ, khiêm thật đấy.
Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Rồi, giờ Matthew 32 nè.
Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Rồi, câu hỏi dễ nhất hỏi nè, hai lời rao giảng của Đức Giêsu với lời giảng của Gioan Tẩy Giả có giống nhau không?
Có.
Tại sao giống?
Tại vì hai người giảng nhau giống nhau là nước trời đã đến gần.
Vậy tại sao giống như vậy là
anh em hãy sám hối?
Tại sao khó là câu đó như vậy không? À vâng, thôi được rồi, mà thấy giống nhau là được rồi, phải không ạ? Vâng, dạ. Xin chị mời ai khác ấy. Vâng, mời anh ạ. Mình phải làm sai thì cũng phải chịu thôi chứ, biết đâu là người sau người ta sẽ trả lời tốt hơn.
Dạ thưa cha, bởi vì Gioan Tẩy Giả là đấng tiền hô, Gioan Tẩy Giả là đấng tiền hô, là Gioan Tẩy Giả là cái người hô trước, hô những cái lời mà Đức Giêsu sẽ nói, đó là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Như Đức Giêsu hô sau.
Dạ.
Hô hùa theo.
Đức Giêsu là người thực hiện những cái lời hô đó.
Thực hiện lời hô đó.
Dạ.
Thực hiện lời hô thì có cần phải hô nữa không ta? Anh có hiểu không? Nếu bây giờ tôi hô thì ông làm vậy, ông đâu cần phải hô nữa. Vâng, câu hỏi của tôi là hơi khó đấy. Câu hỏi tôi là những có tính đầy tính thách đố. Đây đây đây, ai vâng, mời chị Kim Lệ coi.
Dạ thưa cha và các anh chị, theo con thì vì Gioan được Thiên Chúa sai đi dọn đường cho Chúa Giêsu, dọn đường cho đấng cứu thế, cho nên là Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Gioan với tư cách là kẻ dọn đường, với tư cách là ngôn sứ thánh ý của Ngài. Những gì mà Chúa Giêsu thực hiện phải được ứng nghiệm những gì vị ngôn sứ loan báo. Cho nên cái việc mà Chúa Giêsu loan báo phải sám hối vì nước trời đã đến gần, theo con đó là cái mặc khải mà Thiên Chúa đã cho ông Gioan biết trước, và Chúa Giêsu là cái người ứng nghiệm những lời mà Gioan đã loan báo. Còn có gì khác nhau không giữa hai cái lời loan báo đó? Thì trở lại với cái quan niệm của Gioan về Đấng Messiah, thì con thấy chúng ta đã học những bài trước, Gioan quan điểm một đấng Messiah đó là một đấng Messiah đầy quyền lực, công thẳng, sẵn sàng trừng phạt những kẻ không sinh trái tốt và đốt những cái thóc lép, giống như ở trong Matthew chương 3 câu 10 mà câu 12 đã nói. Còn đấng Messiah đích thực là Chúa Giêsu thì ngài không thể hiện như là ông Gioan đã nghĩ về ngài. Thì đó là cái mà con hiểu.
Cảm ơn chị ạ. Vâng, rất cảm ơn. Chúng tôi vẫn đang đi tìm một câu trả lời dễ hiểu. Vâng.
Thưa cha, theo con thì tại vì lời giảng của ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu tại sao giống nhau? Tại vì hai người đều cùng nói sứ điệp của Chúa ngay tại thời điểm đó, là sứ điệp đó sám hối và tin vào tin mừng. Đó là sứ điệp duy nhất.
Có đâu có chữ tin và tin mừng đâu.
À. Và vì nước trời đã đến gần. Đó là sứ điệp của Chúa ngay tại thời điểm đó mà Chúa muốn nói với dân của người, nên hai người cùng một thời điểm đó nên nói cùng một sứ điệp.
Vâng, còn tiếp tục ạ, còn cái có khác nhau gì không ạ? Câu vừa rồi cũng có vẻ khá đấy, khá rõ ạ, bởi vì đấy là cả hai người đều gốc từ đến từ Thiên Chúa và đều nói cùng một sứ điệp, và sứ điệp đấy vào lúc đấy thì nó vẫn đúng ạ, tức là Gioan nói là đây nước trời gần đến. Hãy hối cải vì nước trời, và Đức Giêsu thời đó cũng nói như thế và mời cùng một lời mời đối với dân của Ngài. Vâng. Còn khác nhau thì tại có khác gì không? Dù là hai câu là giống nhau nhưng anh có thấy khác không?
Dạ có khác nhau là tại vì câu trước là của ông Gioan Tẩy Giả nói là nói là muốn mục đích là thứ nhất là nói cho dân sám hối, và thứ hai vì nước trời đã đến gần là mục đích cũng muốn giới thiệu là Đức Giêsu đến rồi, đến gần với dân rồi. Còn câu của Chúa Giêsu thì có khác, tại vì Chúa Giêsu là người nói, và Chúa Giêsu cũng chính như là nước trời và đã ở giữa dân. Nó có khác ở đó.
Vâng, câu trả lời của anh là tốt đấy. Vâng, tôi không biết là có ai câu trả lời nào tốt hơn nữa không ạ?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì cái câu mà hai câu thì đều giống nhau, giống nhau nhưng mà nghĩa khác nhau. Tại vì con thấy là sám hối thì là cái giống nhau, nhưng mà cái câu vì nước trời đã đến gần của ông Gioan nói là ông tiên báo là nước trời, ví như là Chúa Giêsu, là ông tiên báo Chúa Giêsu sẽ đến. Còn Chúa Giêsu tiên báo nước trời sắp đến thì con nghĩ là Chúa Giêsu rao giảng cho Chúa Cha Thiên Chúa sẽ đến xét xử. Dạ hết.
Hết rồi ạ. Ở đây có thêm một vị nữa. Rồi.
Thưa cha, con thấy giống là vì cùng kêu gọi sám hối, nhưng mà khác ở cái điểm là ông Gioan á thì là con người có sứ mạng làm phép rửa trong nước để dọn lòng cho con người đón Đức Giêsu, còn đứng là đứng làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Vì thế lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu trở nên khẩn thiết hơn, vì triều đại đã khởi sự hiện diện của Đức Giêsu là triều đại Thiên Chúa đã xâm nhập vào thế giới.
Vâng, cái câu sau là được lắm ạ. Câu sau là anh tới cũng nói như thế ạ. Vâng. Vâng, nhìn chung là tốt, tức là cụ thể là tôi cũng thích cái câu trả lời đầu tiên của anh tới. Tại sao lại hai người nói giống nhau? Bởi vì đối với dân chúng cùng một cái sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói cho dân của Ngài là như thế. Xin tất cả quý vị hối cải. Và Gioan bảo hối cải, Đức Giêsu cũng tiếp tục mời. Và sứ điệp lớn nhất mà cả Đức Giêsu lẫn Gioan Tẩy Giả đều nói, nước trời đến gần rồi, đến gần rồi, và vì thế nên lo hối cải là vừa. Đấy, thế tức là vậy, thành ra là có sự giống nhau. Tại sao giống nhau? Bởi vì ý của anh tới là được. Bây giờ còn cái điểm khác nhau thế nào thì không ngờ là chúng ta cũng đã nghe những câu trả lời cũng là tốt đấy. Khác nhau ở chỗ tôi mới tìm được một cái cách khác nhau mà tôi cũng có vẻ thú vị. Gioan Tẩy Giả nói với người ta là, này hối cải đi nhé, nước trời gần đến rồi. Nước trời gần đến rồi thì trong bụng của Gioan Tẩy Giả định nói rằng có một đấng sắp đến đấy, có một đấng sắp đến đấy, là cẩn thận, và nước trời sẽ đến với đấng ấy đấy. Khi nào tôi nói nước trời gần đến là có một đấng, anh cứ từ từ mà xem, đấng ấy đến là làm phép rửa trong Thánh Thần đấy. Tức là Gioan Tẩy Giả loan báo nước trời đến và ông ấy cho biết rằng có một đấng nào đấy sắp đến, phải chờ. Đức Giêsu cũng nói y chang như thế, hãy hối cải vì nước trời đã đến. Đây là câu tôi mới khám phá tức thì. Và Đức Giêsu không giới thiệu ai cả. Anh chị em có hiểu không? Gioan Tẩy Giả thì một đứa này chúng mày chờ nhớ, sắp đến đấy, có ông đây đấy. Giêsu không giới thiệu ai cả. Giêsu nói là nước trời đến. Bởi trong khi đó đối với anh Gioan Tẩy Giả, nước trời đến với một cái ông nào sắp tới sau tôi, ông lớn lắm, ông cao cấp lắm anh ạ, tôi dép ông bằng đấy. Và anh ấy hướng về cái ông kia, và với cái ông kia thì nước trời đến. Và Đức Giêsu thì không nói ông nào đến sau mình, bởi vì chả có ông nào đâu. Nhưng mà Đức Giêsu nói nước trời đến rồi. Nhưng mà như trả lời của các ở đây có 2-3 người đã trả lời như thế, chính Đức Giêsu đến là nước trời đến. Chính Đức Giêsu đến mở nước trời, và với sự hiện diện của Giêsu, nước trời bắt đầu đến. Chưa đến trọn vẹn đúng rồi, nhưng đã bắt đầu đến bằng chính cái sự hiện diện của Ngài. Đấy, và nhưng mà tôi thích cái tư tưởng mới của tôi. Giêsu khác. Anh chị em hỏi đùa tôi, chà, vậy Đức Giêsu với Gioan Tẩy Giả khác nhau thế nào? Tôi chắc tôi bị trả lời. Giêsu không giới thiệu ai cả. Không có nói là chứ anh chờ nghe. Còn ông cao cấp ở ông dưới sau tôi chứ tôi không, không ạ, không bao giờ có cái chuyện như thế ạ. Đấy, thành ra vâng, nhưng mà tốt lắm, anh chị em đã cũng trả lời như thế là tôi thấy được ạ. Vâng. Đấy, thế số 6, bắt đầu từ số 6 số 10 là dễ một cách ghê gớm và đầy tính thú vị. Đấy, đấy, nhưng mà anh chị em nhớ cái đoạn vừa rồi là khó nuốt lắm đấy. Đoạn vừa rồi là không có đùa đâu. Không hề dễ nuốt tí nào. Đâu câu 6 này. À, câu này dễ nhất này. Vâng. Đến độ là chỉ cần trả lời một câu ngắn là xong. Theo Matthew, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng bằng cách làm gì? Đấy, thế thôi. Bằng cách làm gì? Thế anh chị em bảo cái bài phúc âm này bằng cách làm gì ạ? Đấy, xin dành câu này cho ai chưa được nói bao giờ. Bằng cách làm gì ạ?
Dạ, thưa cha, theo con Sứ mạng của Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên ạ.
Rồi tôi cũng nghĩ như thế thôi, thế đủ rồi. À, nếu mà tôi hỏi câu này á thì anh chị em có ai mà tài năng để mà trả lời câu này với hai câu này như vậy là dễ rồi, ai trả lời cũng được. Trong phúc âm thánh Luca thì Đức Giêsu chọn các môn đệ khi nào? Đấy thôi, đấy. Thì mà chị này chịu, ui, cái đầu tiên ấy, vừa đi đâu giảng là chọn ngay, đúng không nào? Vừa mới nói là à, nước trời gần bên, đến gần rồi, là lập tức đi chọn ngay. Câu hỏi, Luca có thế không? Thế thôi, đó. Thì phải chỉ chứ đâu có thể giơ tay được. Chỉ câu ra chứ, để sao? Đó, bộ này, chỗ này nè cha. Đấy, Luca thì sao nào? Luca, vâng. Đấy.
Thực ra là Luca đi rao giảng, thì sao động mà chọn.
Còn ai, bây giờ... ai rao giảng ạ? À?
Dạ, Đức Giêsu rao giảng.
Rao giảng một hồi. Dạ. Rồi mới gì?
Mời gọi, dạ. Mời kêu gọi cả môn đệ.
Và cái chỗ kêu gọi môn đệ là chương mấy có nhớ không?
Dạ, chương 5.
Chương 5. Và lúc đấy Đức Giêsu đang giảng. Rồi ngài mới thấy cái thuyền đúng không nào? Đấy, xuống thuyền này kêu. Đấy, tức là Đức Giêsu trong Luca đã giảng một mình. Đúng không nào? Giảng một mình một thời gian rồi. Rồi sau đó chắc đuối quá à. Mới thấy là không được, không được. Làm cái này phải có nhiều môn đệ, phải có nhiều người phụ tá. Cái chuyện này chuyện dài hơi. Và ngài bắt đầu chọn. Anh chị em thấy không nào? Chứ không phải là ai cũng như Matthew và Marco là chọn ngay từ đầu đâu. Đó rồi, thế là được rồi. Đấy, bắt đầu sứ mạng bằng cách làm gì à? Vâng, câu này là dễ nữa. Câu này là câu dễ nhất dành cho chị đấy. À không, phải dành cho chị này, cho ai chưa bao làm. So sánh Matthew chương 4 câu 18 20 là có 3 câu với lại câu 21 và 22. Như vậy là cái chuyện Chúa gọi hai cặp anh em. Đúng không nào? Đấy thì tìm những điểm giống nhau và khác nhau. Đấy, như câu này dễ, anh chị em nào làm rồi thì nên mạnh dạn giơ tay. Vâng, rất dễ, câu này bất cứ ai làm cũng đều làm được, không hề có khó khăn tí nào.
Dạ thưa cha, cho con trả lời. Điểm giống nhau ở đây là Chúa đều gọi những người môn đệ đánh cá.
À câu đó được. Đấy, anh chị em nhớ được là phải nói được, ai chứ được. Tức là bốn anh này đều là dân gì?
Đánh cá.
Rồi, đồng ý. Rồi, đang nói giống
mà,
nhau.
Đức Giêsu gọi thì họ, bốn người này đều lập tức bỏ tất cả mà đi.
Chính xác. Anh chị em để ý kỹ dùm rồi. Cả trên lẫn dưới đều có chữ gì? Lập tức. À, đồng ý luôn. Được quá rồi. Dạ. Tiếp tục ạ.
Và còn điểm giống nhau nữa là Chúa đều gọi hai người trong một gia đình.
À, cứ là cặp anh em ruột. Dạ. Hai cặp anh em ruột, đồng ý luôn. Ba điểm rồi đó nha.
Hết rồi cha.
Ủa, hết rồi à? Ôi. Rồi bây giờ những người khác tiếp theo, những cái phần mà chưa được nói, có ai tìm thấy câu khác không?
Thưa cha, khác nhau là hai anh em ông Phêrô là đang quăng chài, tức là đang làm việc thì Chúa gọi. Còn hai anh em Giacôbê và Gioan á, thì đang vá lưới với cha ở trong thuyền.
Vá lưới là lúc khi nào thì người ta vá lưới ạ?
Kéo xong mà.
Khi nào? Xong, à xong lưới.
Xong cá rồi. Xong một chợ một
cái... Vì con cá nó mới rách lưới. Tôi báo chị biết cái nhận xét đó là tuyệt vời đấy. Một bên á thì đang làm việc, một bên đang nghỉ ngơi. Rồi, được lắm, quá hay. Rồi tiếp tục ạ. À, có gì nữa không ạ? Ủa hết rồi à? Ồ. À đây đây, phải nói điều khác đấy nhé, không được phép lặp lại. Vâng.
Thưa cha, con trả lời cái điều khác là ở bên trên chỗ mà Chúa gọi Simon và Andre thì cái lời Chúa, khi mà Chúa gọi xong thì Chúa có cái lời hứa.
Hứa gì?
Là Ngài sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Còn bên dưới thì không có cái lời hứa.
Chính xác ạ. Chính xác. Câu trên thì có nói như thế, câu dưới thì không có câu đấy. Vâng. Có ai còn thấy điều nữa không ạ? Câu đó là dĩ nhiên rồi. Vâng. Rồi. Ô, được 5 điểm rồi đấy nghe.
Dạ thưa cha, ông Phêrô với ông Andrê á thì lập tức bỏ tất cả mà đi, còn hai anh em kia á thì bỏ cả cha của mình luôn.
Dạ, cụ thể là ông Phêrô, Andrê bỏ cái gì? Đọc nó biết liền chứ bỏ gì? Ông đầu
bỏ chài lưới.
Đây tôi xin báo liền để anh chị em biết, chữ chài là không đúng ạ. Các anh chị em bôi chữ chài lưới thôi ạ. Bỏ cái lưới thôi, rồi đồng ý. Còn hai ông sau thì bỏ cái gì?
Bỏ cả cha mình luôn, là ông Giê-bê-đê
và cái gì nữa?
Cùng với thuyền.
Thuyền luôn, à có đúng không? Bỏ thuyền gì thì cứ đọc nó, đây là bẻ thuyền.
Các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà.
Đấy, như vậy là một bên bỏ lưới, còn một bên kia là bỏ thuyền và bỏ cha. Chính xác, đó chính xác. có ai thấy gì nữa không? Người nào càng nói về sau càng khó lên bởi vì người ta nói hết ráo ở đâu nữa. Rồi
thì còn cái điểm giống nhau là các ông bỏ tất cả, và cái thứ hai là cùng đi theo Đức Chúa Giêsu.
Tức là
điểm giống nhau,
tức là bỏ
bỏ và,
bỏ,
đi, theo
và đi theo. À cái này thì được, chứ tất cả là chỉ thêm vào, chứ tất cả chỉ có Luca mới có thôi, là bỏ và đi theo, chính xác ạ. Đấy, như thế là bài thông minh là bắt đầu chị này chị đã tìm được hai cái à đấy, nó làm trong câu này ạ. Đấy, à nó nằm trong câu số 8 mất rồi. Vâng, nhưng mà thôi, nhìn chung là như vậy. Chắc hết chưa? Hết chưa? Vâng, rồi chưa hết. Anh Châu. Rồi.
Thưa cha, điểm giống nhau là Chúa Giêsu chọn những người sống với nhau được và làm việc với nhau được.
Chọn với nhau được. Thông qua sao anh trả lời hay vậy, giống giống. Vâng, vâng, chọn với nhau được. À chọn, tức là anh phải dựa bài phúc âm. Vâng, rồi, sống với nhau được. Cái câu đó nó sẽ nằm ở phía sau của tôi đấy. Vâng.
Dạ, còn thêm bổ túc là hai ông Simon và Phêrô bỏ, tức là chài lưới, tức là cái nghề nghiệp của mình, tức là cái cách mưu sinh của mình. Còn ông Giê-bê-đê và ông Gia-cô-bê bỏ cha, tức là cái người mà ruột thịt thân thích của mình.
Nhưng còn
nó
bỏ
khác
thuyền.
Nhau cái chỗ đó. Dạ, thuyền. Thuyền nữa.
Thuyền tức là cũng là nghề đấy. Một bên anh bỏ thuyền thì đâu có làm ăn gì, bên lưới vậy không có lưới thì đánh đâu được.
Nhưng mà lại bỏ cả cha nữa thì là.
À, đó là có cha. Dạ. Nhưng mà sau này thì chị có biết là ông Phêrô bỏ ai không? Bỏ ai?
Chối Chúa.
Vợ chứ. Bỏ vợ khó hơn bỏ cha đấy, tôi nghĩ như thế đấy. Gì nữa? Vợ nó phải dễ bỏ được đấy, chết đi. Đây thôi được rồi, thôi ngừng lại đi. Chứ nếu mà nói nữa, ăn à, còn nữa, ok nhỉ. Người nào mà nói chúng câu này là vỗ tay nghe, bởi vì càng lúc nó khó hơn lên, nó khó
dạ
lên.
Thưa cha, theo con thì điểm giống ở đây mà con muốn nói nữa đó là đều là những môn đệ đầu tiên của Chúa. Thứ hai đó là Chúa gọi các ông khi mà Chúa đang đi dọc theo biển hồ Galilê. Đó là hai điểm chung. Còn con nghĩ điểm khác là Chúa Giêsu gọi ông Phêrô Simon trước mà không phải gọi ông Gia-cô-bê và ông Gioan trước ạ. Nên là con thấy điều đó là
tôi rất buồn cười. Vâng, về câu trả lời này, vâng, chưa được vỗ tay bởi chưa hay lắm nên chưa vỗ tay được.
Ông Simon và Andre thì Chúa bảo
bảo,
còn ở ông
kia là
JDB và ông kia thì Chúa gọi
rồi.
Bảo là giống như một lời truyền lệnh,
truyền lệnh bảo như truyền lệnh. Ok, vâng, rồi. Thế còn người cuối cùng nha, thôi không có nói nữa. Người cuối cùng ạ. À, vâng, thì có ai nói coi người cuối cùng không?
Dạ thưa cha, là theo con á thì khi mà thấy hai anh em của ông Phêrô á thì bảo là thấy ông Simon trước rồi mới thấy anh của ông là ông Andre. Còn ở dưới á thì lại nói ông anh trước rồi mới bảo là em của ông là ông Gioan.
Cái gì ạ? Ồ hay nhỉ. Đây là một ý gì mà mới lạ quá nhỉ. Cái gì đó nên chưa nghe. Nói lại coi sao từ nãy giờ đang tập trung cái kia đâu nghe giờ. Tức là trong cái đoạn trước thì sao ạ? Em là ai ạ? Cái sau thì gọi ai? Cái sau gọi ai trước? Ồ, cái chuyện này khó hiểu gớm nhỉ. À ghê ta, à chà cái này, tôi không ngờ cái câu này là được vỗ tay đấy, bởi vì vỗ tay là bởi vì nó buồn cười đó chứ đâu nào đấy, chứ không phải là vỗ tay vì đúng, không phải vì đúng đấy, theo đấy, đấy rồi. Còn câu trước là cái nếu này vậy thêm chưa cái bản dịch, tức là thôi nhắc lại cái ý vừa rồi nhá. Câu trước á là ông Andre là anh, đúng không nào? Ông Phêrô là em, đồng ý nhé. Còn câu sau thì lại gọi, còn câu sau á thì lại bảo ông Gioan là em, không phải gọi trước đâu, nhưng mà cách xếp á thì là xếp ông anh trước, đồng ý nhé. Rồi câu và ông em sau, còn câu trên thì lại xếp ông em trước và ông anh sau, các đồng ý không? Nhận xét nó cũng hay đấy, không tồi, nhưng mà rất tiếc là sai đấy. Rất tiếc là sai, sai vì cái gì á? Không phải đây, vẫn đi ạ. Rất tiếc là sai bởi vì trong tiếng Hy Lạp không phân biệt anh với em, Thành ra chỉ có mỗi một chữ Adenphos. Thành ra như thế anh chị em mới biết rằng khi dịch như thế đấy là người ta đã đưa cái ý riêng của mình vào đấy. Chứ là sao biết ông nào anh, nào em đâu. Cái tự nhiên cái ông này là anh, cái ông Phêrô là em. Rồi cái cho, tự nhiên cái cho ông này lên anh, cái ông này em. Nó làm những cái chuyện đó. Nếu nó không có chắc gì à, tôi mới coi lại nếu mà chỉ có mỗi chữ brother. Thế ông nào Frère. Thôi còn anh em thì không biết. Thành ra cái ý câu vừa rồi nhận xét rất hay nhưng không chuẩn. Vâng, rồi thôi được rồi nhé. Rồi xong. Thôi thôi giờ câu giáo này, câu 6 hay hơn. Câu 6 hay hơn. Đọc kỹ đoạn phụ âm này, không phải đọc lại, đọc kỹ thôi. Từ 18 mà. Hãy tìm bốn động từ. À tôi lúc nãy tôi nói liền cả quên. Lúc nãy có một bạn, bạn đây đây bạn ấy bảo, đúng không, mất rồi. Bạn ấy bảo rằng là Đức Giêsu bảo các môn đệ coi động từ rồi, nói với các môn đệ. Ừ, nói không gọi là khác, gọi động từ kaleo là khác, đây là nói ạ. Đấy là nói với các môn đệ thì Việt Nam thì là bảo. Thành ra rồi thôi bây giờ bắt đầu nè, bây giờ tìm bốn động từ theo bạn là bốn động từ quan trọng làm nên ơn gọi môn đệ đấy thôi. Bây giờ ai trả lời cho tôi bốn động từ là chúng ta đi ngay qua câu khác liền.
Dạ thưa cha, là con thấy bốn
động từ. Đâu phải nói thứ tự, từ từ xuống rồi
bắt thấy đầu. Tức là Chúa thấy,
thấy
gọi, rồi bỏ, phải từ bỏ rồi theo.
Vâng, thưa cảm ơn chị, thế được rồi. Chúa thấy. Anh chị em có thấy hai đoạn phụ âm này đều có chữ thấy không? Có thấy không? Chứ không thấy sao gọi được. Thấy. Rồi thấy thì sau đó là gì? Gọi. Mặc dù đoạn đầu không thấy chữ gọi, đoạn sau có động từ gọi, đúng không nào? Nhưng mà nói cũng là một hình thức gọi. Hãy theo thầy. Theo thầy tức là gọi, còn gì nữa? Đúng không nào? Mà chữ gọi là có. Gọi. Thấy. Gọi là hai động từ dành cho ai? Cho ai? Cho Đức Giêsu. Rồi bây giờ khi Chúa gọi thì người ta làm gì? Bỏ. Đấy, bỏ thì có khi bỏ cha, bỏ lưới, bỏ thuyền. Và bỏ là để làm gì? Đi theo. Tôi nhắc cho anh chị em biết là có những tôn giáo khác với Kitô giáo nổi bật hơn chúng ta về sự từ bỏ. Anh hiểu không? Tức là bỏ tốt lắm, bỏ kinh khủng lắm. Nhưng anh chị em đừng quên là đạo Công giáo của chúng ta, Kitô giáo cũng nói đến bỏ, nhưng bỏ không phải vì cái đấy xấu. Bố mà xấu, cái thuyền mà xấu, lưới mà xấu, nghề đánh cá mà xấu, nghề nuôi vợ nuôi con tí nữa. Bỏ không phải vì điều đấy là xấu ạ. Vâng. Mà bỏ để chọn một điều, một đấng tốt hơn ạ. Không phải vì điều đó xấu ạ. Chứ tôi chả có ghê tởm gì cái chuyện là ở với bố tôi. Và ông Phêrô mà có bỏ vợ thì không phải là vì vợ hay hành hạ ông ấy. Nên ông bảo: ôi Chúa gọi thế, tớ đi mừng quá, tớ được giải phóng khỏi bà này rồi. Không, không phải như thế. Không, đấy là rất dễ thương, không phải là thoát gì cả. Anh chị em hiểu không nào? Đấy, thành ra hỏi đạo Công giáo, Kitô giáo có nhấn mạnh cái từ bỏ không? Dạ thưa có. Hỏi tại sao từ bỏ? Thưa từ bỏ để dễ theo hơn. Tôi là yêu đấng đó, tôi dễ theo hơn, chứ không phải là tôi khinh cái điều tôi bỏ. Điều tôi bỏ cũng quý chết đấy chứ. Nhưng mà tôi muốn theo nên tôi sẵn sàng bỏ. Đấy, vâng, để anh em chị em nhớ. Có những chữ nó giống nhau giữa các tôn giáo, nhưng mà cái ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác à. Đấy. Vâng, thành ra chúng ta không bỏ để bỏ. Không bỏ để bỏ, không bỏ vì xấu. Rồi thôi được rồi. Bốn từ quan trọng. Câu hỏi này dễ thương hơn. Là câu này thì không có gì ghê gớm. Đây có phải là lần đầu Đức Giêsu gặp bốn ông này không? Theo Matthew á, theo phúc âm này này thì anh trả lời như thế nào? Đấy, còn có chuyện từ từ tính sau. Theo phúc âm Matthew thì đây có phải là lần đầu Đức Giêsu gặp bốn ông này không? Nếu mà viết như thế này thì anh chị em thấy có phải là lần đầu không? Có không? Có vẻ như lần đầu nhỉ. Đúng, bởi vì trước nó đâu có nói gì đâu. Đúng không? Trước nói. Nhưng mà theo Luca thì có phải lần đầu mà gặp không? Không ạ. Đấy, thế anh chị em bảo thôi bây giờ cha cứ nói tắt đi. Là theo ý cha thì bốn anh này có phải đây là lần đầu Đức Giêsu gặp không? Tôi không có tin là lần đầu. Không có ai đi theo một ông mà mình lại không biết như thế. Bỏ vợ để đi theo một cái ông mà mình không rõ thì chuyện đấy là hơi lạ đấy. Thành ra tôi tin rằng Đức Giêsu đã giảng ở, lúc đấy đã nói giảng về đâu giảng? Ở đâu? Cà Phác Na Um. Cà Phác Na Um là quê của ai? Quê bốn ông này đấy. Bốn ông này đánh cá ở hồ đấy, quê ông đấy. Và Đức Giêsu đã đi giảng. Và các thầy của chúng tôi, bốn thầy đã làm gì? Đã từng gì? Nghe, đã từng nghe. Đấy, đã từng nghe. Đấy, và đã nhìn thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ. Và họ biết Đức Giêsu là ai đấy. Chứ không phải là Đức Giêsu là cái người ẩn danh hay là chưa bao giờ biết là ai. Nên khi Đức Giêsu mà nhìn thấy họ, gọi họ, thì họ biết, họ hơi khá khá biết họ đi theo ai, chứ không phải là đi theo một cái ông mà mình không hề biết ông là ai. Có câu hỏi này là buồn cười nhất và tôi mới tìm thấy nên tôi rất là lạ lùng. Câu này là buồn cười nhất. Hỏi sau khi đã theo thầy Giê-xu có khi nào họ trở lại đánh cá không? Có không? Chỗ nào lúc đó? Đấy. Có. Tôi nói thế tôi sợ anh chị em bị sốc quá thì lẽ ra tôi định đặt câu hỏi là hỏi khi đã bỏ mọi sự theo đường Giê-xu có khi nào trở về thăm vợ không? Đấy. Đấy, đấy tôi định nói. Mà hỏi thế nó kỳ quá. Đấy không nào? Đấy chứ gì nữa? Ok. Đấy đúng không nào? Mà tôi bây giờ tôi hỏi anh này, anh Tâm này, anh người thông minh thôi, anh trả lời là tự nhiên nó ra này. Hỏi Đức Giê-xu trong lúc đi giảng dạy có hay về Ca-phác-na-um giảng không? Có không?
Dạ có. Dạ.
Có, đấy là có. Trụ sở Đức Giê-xu ấy nghe. Hỏi Ca-phác-na-um có phải là quê của nhà ông Phê-rô và mấy ông đầu tiên không?
Có.
Có. Hỏi khi Đức Giê-xu giảng ở đấy thì các ông mới có về thăm nhà không?
Có. Đó.
Và như thế mà tôi đoán mò thôi này, không có chắc chắn được là các ông cũng có thể lâu lâu nói thầy làm bữa đánh cá coi chứ đi nữa, trời ơi phải có cá thì mới ăn được, bởi vì có khi đi như thế lại không có đủ cá ăn ấy. Bạn hiểu không nào? Nhớ cá, nhớ đấy, bộ tôi làm tí cái gì à, giơ tay, có người giơ tay. Ồ, căng thẳng ra.
Thưa cha, theo Tin Mừng Gioan á, sau khi Chúa Giêsu sống lại thì ông Phêrô mới nói tôi đi đánh cá đây, có ai theo tôi không? Thì mấy ông mới đi theo, mới đi đánh cá và đã được cũng mẹ cá bội thu.
Tức là ý sao đây, ý gì nói cái tự nhiên nói chuyện đó thì có mục đích gì à?
Dạ, tại cha nó có trở lại nè đánh cá không?
Tôi xin mọi người cho chàng pháo tay để đấy chính là câu mà tôi có ghi ở đây ạ. Tôi có ghi đây là Gioan chương 21 câu 3. Tức là vẫn còn thuyền. Anh chị em nào bỏ thuyền nhưng mà thuyền vẫn ở nhà. Bạn hiểu không nào? Vẫn ở nhà chứ không phải là bán thuyền đâu. Bán thuyền thì về lấy gì mà đi. Thấy không nào? Đấy. Vẫn còn thuyền. Đấy thế. Đấy anh chị em hiểu. Thì đang nhiều khi mình đừng có hiểu quá đáng rồi. Tôi nghĩ rằng là nếu mà một sự bình thường mà nếu quả là ông Phêrô mà có vợ thì cũng có thể về thăm bà xã. Tôi nghĩ như thế nó có tính nhân bản, không có được cái gì mà quá cứng nhắc, nhất là cái trụ sở của Đức Giêsu. Chúa ơi, của Đức Giêsu có thể là nhà của ông Phêrô đấy. Nhà của ông Phêrô. Bởi Đức Giêsu làm gì có nhà, là ngài Nazareth ạ, và trụ sở ngài Ca-phác-na-um và người ta hay đến chữa bệnh ấy là nhà của ông ấy. Đấy, và vì thế nên là không thể tránh được ạ. Vâng, đấy, về chữa mẹ vợ. Vâng, rồi như thế xong rồi. Câu số 9, câu này cũng là loại câu hay ạ. Anh chị em biết không, nhóm phụ giờ kinh là rất vất vả trong việc dịch cái câu lưới người như lưới cá. Tôi xin chia sẻ với anh chị em cách dịch của tôi. Cách dịch của tôi zin tiếng Hy Lạp hơn. Đây, các anh chị em nhìn vào này. Đây nha, thí dụ đây này. Câu thứ nhất, câu 19 nè. Tôi đề nghị dịch như vậy: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh. Đây là một động từ rất đặc biệt, làm ấy, tôi sẽ làm cho các anh. Nên ở đây dịch là những kẻ lưới người như lưới cá. Không, xin lỗi, là không phải đọc câu trên ạ. Câu 18 mà, xin anh chị em nhìn câu 18 nha. 18 này là ông Simon thấy hai anh em Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê, dịch nguyên văn này, đang quăng chài xuống biển. Chưa hết, vì các ông, dịch là làm nghề đánh cá. Đây, làm nghề đánh cá. Tôi xin đề nghị dịch thế này ạ: vì các ông làm nghề chài lưới. Đấy, anh chị em lát nữa anh chị em hỏi tại sao tôi lại giải dịch như thế. Làm nghề chài lưới, tức là cụ thể là ngư phủ làm nghề chài lưới. Tại sao tôi dịch như thế? Để cho câu 19 tôi dịch được. Và như vậy câu 19 là: người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở nên những kẻ chài lưới người ta. Xong rồi. Bởi vì trong tiếng Hy Lạp, chữ chài lưới trên và chài lưới dưới y như một chữ, y như một chữ. Chứ ở dưới dịch là mới lại không có chữ như lưới cá, không có hề có chữ đó, chỉ có chữ là kẻ chài lưới người ta, tiếng Hy Lạp halieis anthropon, tức là fishers of men, ngư phủ của người. Còn câu trên là không có nói vì các ông là mày đánh cá đâu, không có chữ cá nha, vì các ông là fishers, là những người đây ngư phủ thì tôi dịch là những người trải lưới á, đúng rồi, có lẽ là người trải lưới cũng được chứ không cần làm nghề nữa, vì các ông là những người trải lưới, còn bây giờ là những kẻ trải lưới người ta đấy, thấy hỏng rồi đấy. Bạn bạn biết ở đây dịch chữ như lưới cá là đã rất vất vả, không thể xử lý được chữ này, không tài nào chứ xử lý được, bởi vì tiếng đơn thành ra đành phải dịch như thế, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn có thể thoát được rồi. Thế xong thế thì ở đây những kẻ đấy tôi đã dịch như thế này, các ngư phủ chuyên môn là trải lưới cá bây giờ thành những kẻ trải lưới người, có lẽ vất chữ ta đi nó còn hay hơn nữa, không phải là cá mà là người, con người, ở đây là số nhiều quá chị, men là số nhiều đấy, là đấy. Thì bây giờ cụ thể đấy, các ngư phủ lưới cá đi xu hóa phép một cái, đây là một cuộc sáng tạo mới à. Qua câu mà nói rằng tôi sẽ làm cho các anh từ những người trải lưới không có chữ cá, trải lưới thành những kẻ trải lưới người, nhưng mà ngấm ngầm là cá, dĩ nhiên đang từ trải lưới cá thành trải lưới người đấy. Thế thì cái hóa phép, bây giờ câu hỏi này rất buồn cười, ngộ nghĩnh dành cho những ai chưa được nói bao giờ, theo bạn lưới cá và lưới người có khác nhau không? Đấy, câu này là cũng rất đơn sơ, nhưng mà câu sau là cực kỳ hay, mà có người lúc nãy có anh Châu anh đã hơi trả lời, tại sao Đức Giêsu lại chọn các ngư phủ làm môn đệ? Câu này là cực kỳ hay à? Câu sau hay hơn, nhưng mà câu trước cũng được. Rồi, có ai sẵn sàng? Vâng, rồi chị, vâng, mời chị.
Lưới cá và lưới người rất khác nhau. Đức Giêsu gọi những ngư phủ làm những tay đánh lưới người. Nhiệm vụ của họ là theo Đức Giêsu. Trách nhiệm của Đức Giêsu là làm sao cho họ trở thành những kẻ chài lưới người theo thánh ý Chúa. Họ phải học hỏi đặc tính của Thầy Giêsu. Việc họ làm sẽ quan trọng hơn cả điều họ nói. Đó là tính cách của môn đệ Đức Giêsu. Họ phải tránh cám dỗ, phải học hỏi những lập luận từ Thầy để hùng biện, để có thể đến nơi cá đang bơi. Phải khôn khéo sử dụng đúng thứ lưới, phải biết chịu đựng và kiên nhẫn như Thầy Giêsu. Tại sao Đức Giêsu lại chọn các ngư phủ? Thưa, Đức Giêsu chọn các ngư phủ. Các ngư phủ tuy ít học, không địa vị, không giàu có, nhưng đối với Đức Giêsu, họ có đủ tố chất để trở nên môn đệ của người, như sự kiên trì khi thả lưới giúp họ biết nhẫn nại, sự hòa đồng giúp họ chấp nhận nhau trong công việc chung, sự can đảm trước sóng gió giúp họ đối diện với nghịch cảnh, khả năng nhận ra khi nào và chỗ nào nên thả lưới sẽ giúp họ khám phá những vùng nào cần được truyền giáo. Xin hết.
Vâng, cái phần sau thì được đấy, phần sau giống phần của tôi nên rất được ạ. Vâng. Vâng, nhưng mà cái phần nửa đầu còn tối lắm ạ, có ai giúp tôi cái nửa đầu không ạ? Nửa đầu thôi, đừng có nói nửa sau ạ. Vâng.
Thưa cha, con nói nửa đầu lưới cá và lưới người thì khác nhau.
Ừ, nói rõ ra.
Lưới rồi. Cá là bắt cá để làm thịt để mà ăn. Còn lưới người là để tìm kiếm người để mà cứu. Cứu để cứu sống người ta. Dạ hết.
Hết chưa? Xin cho chàng pháo tay ạ. Đúng như thế ạ. Vâng. Vậy anh chị em hiểu ý của tôi ạ. Tức là chúng tôi rõ lắm ạ. Đầu của tôi được Chúa ban là ơn rõ. Nên rõ tự nhiên là phải vỗ tay thôi chứ giờ không có làm khác được. À, bà này còn thêm nữa, vâng, bà Ngà, vâng, bà từ Úc về.
Còn
vâng.
Khi suy nghĩ lưới cá với lưới người khác nhau ở đây đó là con cá nó không có tự do để mà cá nó bị bắt.
Bị bắt, đó. À bị dạ. Bắt, à hay đấy, cậu được.
Còn rồi. Cái lưới người là con người mình có tự do để chọn lựa đi theo Chúa hay không? Nghĩa là Chúa có mời gọi mà mình tự do mình đáp lại cái lời Chúa mời hay không?
Vâng, à, tức dạ. Là rồi cũng được đi, tạm được.
Rồi cái mà nói về tại sao Chúa Giêsu chọn các ngư phủ làm môn đệ với con ở đây không có câu trả lời, là vì lý do là Chúa không có một cái tiêu chuẩn nào trong cái chọn lựa hết. Chúa chọn là vì Chúa chọn thôi.
À rồi, được rồi, xong. Vâng, cảm ơn hết chưa? Vâng, thật ra ở đây còn thêm một người nữa. Đến giờ rồi thêm một người nữa thôi. Vâng, chúng tôi không có thể kéo dài hơn. Vâng.
Dạ, lưới cá thì có đối tượng là cá. Lưới người thì có đối tượng là người. Phương tiện của lưới cá đó là thuyền và lưới, còn phương tiện của lưới người đó là rao giảng tin mừng và gương sống đức tin.
À, tức là không cần lưới. Lưới người là nói cho nó vui chứ không phải đem cầm lưới ra mà lưới người ta, phải không ạ? Vâng, đấy. Vâng, cái tôi cũng đồng ý. Còn ai, ủa hết rồi, bảo đâu ai mà nói thêm gì nữa. Vâng, câu đó cũng được. Được, vâng, đồng ý. Vâng, như thế nhìn chung là đối tượng là cá và người. Đấy thì khác nhau, mà đúng là bắt cá là về làm thịt đấy. Cái câu hay đấy, hiểu nào? Chứ còn là lưới người là để cứu người. Chị này cũng nhấn mạnh đến con cá nó bị bắt ạ. Còn người ấy thì cũng bị bắt, cũng bị ấy, chứ cũng chả phải tới đâu, bị Chúa chụp lấy. Nếu nào bằng lời Chúa, mặc dù vẫn như chị nói đúng, vẫn tôn trọng tự do, nhưng vẫn là bị chụp. Như ông Thánh Phaolô trên đường Đa-mát là ông bị chụp ấy chứ. Vâng, đấy, thế. À nhưng mà thôi, tôi đồng ý với chị câu trả lời của chị Lan này lúc nãy đó, cái đuôi hỏi tại sao Đức Giê-xu lại chọn mấy anh đánh cá mà không chọn những người có học, đúng không? Tại sao Chúa Giê-xu không chọn hẳn một cái ông luật sĩ giỏi giang như thế, đi giảng như thế người ta nghe rụp rụp ấy. Đấy, mà tại sao đi chọn mấy anh đánh cá? Thì thôi, để tôi xem, tôi viết trong sách vở của tôi thì tôi nói cho nó nhanh. Những cái gì thứ nhất đó, là lý do là lúc nãy chị có nói đến nhẫn nại. Tại cá nó không phải lúc nào nó cũng có. Đấy, thành ra mấy anh này là phải có khả năng chờ. Chứ còn đi làm tùng đồ mà mình chưa chi mình đã nổi nóng là không xong. Đấy. Thứ hai là Chúa chọn mấy người này vì họ có sức khỏe. Chứ nếu mà cứ cảm cúm mới ho suốt ấy, hiểu không nào? Đi theo Chúa mà cứ lúc nào cứ nằm ở đấy mà đi toàn ngoài đường như thế mà lại cảm cúm là lúc đau bao tử, lại đau phổi, đau răng như thế, vớ vẩn đấy, thế là không được. Phải có khả năng chịu cực được. Anh chị em không nào? Đấy là chị Yên là phải sức khỏe lại khá. Thứ ba nữa là có tính đồng đội. Không ai đi đánh cá một mình, không ai làm được như thế. Bởi không thể vừa đứng trên thuyền mà lại vừa tung lưới mà lại vừa kéo lên. Đấy, đấy không thể làm được. Và người ta đi đánh cá hàng đoàn. Đấy, thành ra cái tính đồng đội của họ là rất tốt. Và thứ ba, thứ tư nữa, đi đánh cá chưa bao giờ là chuyện êm ả. Lúc nào cũng có thể có gì? Sóng gió, bão, nhất là cái hồ Galilê là lắm chuyện lắm, cái hồ đó là chuyên luôn bão, bằng cớ đã lần bão rồi đấy. Đấy, nên cái người đánh cá là người có thể lì để mà chịu đựng được những sóng gió. Mà đừng quên đấy, là người ta nói đến con thuyền của giáo hội đấy. Ông Phêrô đứng con thuyền, thế con thuyền tức là phải sóng gió đấy, mà bao nhiêu sóng gió thật đấy. Thế thì ông đã quen chơi cái sóng gió của biển cả, thì khi ông ấy đứng lên làm trách nhiệm, có khi ông cũng có cái đủ cái độ lì để mà ông chịu đựng được. Vâng, và đồng thời đấy có nghị lực can đảm, đồng thời cái điều cuối cùng đã nói rồi là cũng có kỹ năng đấy, cũng phải có kỹ năng, chứ bắt cá đâu phải dễ, để mà biết xem chỗ nào nó có cá mình cũng đoán đấy. Vâng, thôi được rồi, câu số 10 là hết rồi ạ. Đấy, à câu này dễ, câu này dễ thôi, không có nữa cũng không được nói. Vâng, à, đọc câu số 10 ạ. Câu số 10 là câu chỉ dành cho 5 câu trả lời thôi ạ. Và không có đúng hay không có sai ạ. Và chỉ làm sao những người nói sau đừng nhắc lại câu người nói trước. Câu số 10 như sau. Đọc bài phúc âm này, bạn thấy mấy chú môn đệ của chúng ta, 4 anh đầu tiên đáp lại tiếng gọi của Đức Giê-xu có khó không? Cái bầu cái đó là rõ quá. Nhưng mà khó có khó không? Khó ở chỗ nào? Đấy, thế thôi. Vâng, thế thì những người trả lời sau không nên nhắc lại câu của người trước. Vâng, 5 vị nhá. Rồi, có khó không? Khó ở chỗ nào? Đấy, thế rồi, được rồi. Vâng, chị Hương ạ. Đấy, cái này dành cho cả những người đã trả lời rồi. Vâng.
À, thưa cha, theo con khó nhất là sự bền đổ.
Bền đổ.
Đi theo Chúa phải có sự bền đổ.
Nghĩa là theo mãi, cả dạ, những lúc khó khăn nhất vẫn dạ, theo.
Trung
vâng,
thành đó.
Dạ. Vâng, à vâng. Nhưng mà chị trả lời như thế là hơi dở ở chỗ là khi tôi đặt câu hỏi này, có cái câu này chị không để đọc bài phúc âm này. Đấy, tức là chị phải trả lời câu trả lời phải dựa vào bài phúc âm này nè. Đó, chứ không phải là...
Con chỉ xin nói hai cái chữ đó là buông bỏ.
Buông bỏ, à, buông bỏ, vâng, đúng lý. Đấy, bỏ, chị có nói thêm bỏ cái gì không? À, vâng.
Tôi nghĩ đó là theo bài phúc âm như cha nói đó thì là bỏ nghề nghiệp nè, bỏ cha mẹ gia đình nè, rồi thêm nữa đối với con đó là bỏ những cái kiến thức hiểu biết của mình nữa, phải buông bỏ nó đi để đi theo Chúa.
Bỏ kiến thức là khó lắm á, cái đó. Nhưng mà chị có dựa vào đâu mà ra chữ kiến thức vậy? trong bài này
cái này là con nghĩ con nghĩ cái thêm. Kinh nghiệm con thấy
nghĩ thêm là, rồi
những cái bình thường khác trong cuộc sống là của cải vật chất hay danh vọng và cái tôi của mình, tức là những cái đó phải được
rồi nghe được lắm, câu của chị nghe được lắm, cả cái tôi nữa, cái kiến thức của tôi, cái kinh nghiệm của tôi, là câu đó là hay lắm. Bằng cớ là chị biết lúc nào không, là lúc cả đêm không được con nào đưa đi xuống, cứ làm đi, nay thả bên này nè. Tức là một cái ông không phải đánh cá mà ông chỉ cho mình như thế, mà mình lại bảo ông biết cái gì mà nói, thì là hư chuyện hết đấy. Vâng, hai một người rồi đấy ạ. Vâng.
Thưa cha, theo con khó ở chỗ là làm sao mà nghe được tiếng Chúa gọi, rồi có thể đáp lại và từ bỏ cả những cái gì mà nó làm cho mình không đi theo Chúa được.
Từ bỏ cả điều không đi theo. Vâng, người thứ ba rồi ạ. Vâng.
Theo con khó ở chỗ là chủ đòi hỏi sự lập tức, có nghĩa là một thái độ dứt khoát.
Vâng, vâng, dứt khoát và mau mắn, chứ không bảo là để thôi để tháng sau. Vâng, vâng. Có ai, hai người nữa, vâng, có ai chưa được nói? Chị Hòa, sao chị chưa nói lời câu nào trong bữa nay hay sao vậy, phải không? À, chưa thấy câu này, rồi, vâng.
Dạ, thưa cha, là khó là tại vì, thấy khó là tại vì không có cái gì mà rõ ràng chắc chắn ở phía trước hết.
Không có gì chắc chắn ở phía trước hết. Tức là đi theo Đức Giêsu thì không có gì chắc chắn hết. Câu này là hay đấy. Hơi bị hay. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà những môn đệ này trước đến giờ họ ổn định, vì họ có nghề nghiệp, bây giờ bỗng nhiên lại đi theo một ông thợ mộc, mà ông thợ mộc đấy thất nghiệp ạ. Anh chị em biết không? Những người đánh cá bây giờ lại bị lôi lên bờ, đi theo một ông thất nghiệp. Thì như thế lấy cái gì mà ăn bây giờ? Đấy, và không biết tương lai. Vâng, cảm ơn chị. Đây rồi.
Dạ, thưa cha, không có một đảm bảo.
Cái gì ạ?
Không có đảm bảo.
À, vâng, đấy, vừa nói rồi đấy ạ. Tức là không hề đảm bảo, tức là hoàn toàn ném mình vào sự bấp bênh ạ. Vâng, 5 người rồi thôi, anh chị em. Quá giờ rồi. Vâng.